Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Giác ngộ về vì nghèo khó mà oán đời. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, Bồ Tát khi mình sống ở trong đời phải giao tiếp với rất nhiều hàng người. Một trong những cái hàng người đó là những kẻ nghèo khổ. Thì trong cái con mắt tuệ giác của Đức Phật, Ngài nhìn kẻ nghèo như thế nào? Ngài nhìn rõ ở đến những kẻ nghèo đó bần khổ đau oán. Những kẻ nghèo khổ là những kẻ mà họ nuôi nhiều cái oán hận ở trong lòng. Những kẻ nghèo khổ trên đời này cũng như cái căn bệnh chung của tất cả mọi người, đó là ý khi tự trách mình, mà bao giờ cũng đem những cái nỗi oán trách của mình để mà với kẻ này người khác. Cho đến những kẻ nghèo khổ trên đời, kể cả những người không phải vì chỉ sinh ra trong một hoàn cảnh nghèo khổ, mà ngay cả chính bởi vì mình lười biếng nhạt nhẽo, để rồi phải chịu lấy sống ở trong cái cảnh nghèo. Nhưng với những kẻ đó bao giờ cũng vậy, họ chỉ biết oán trời trách người mà ít khi họ nhìn thấy được cái lỗi lầm của mình ở đó. Những kẻ nghèo khổ họ oán ai? Họ oán trời, họ oán đất. Những cái kẻ nghèo khổ, những kẻ thất tình thất chí trên đời này, những kẻ đó bao giờ cũng ôm những cái mối hận đầy ở trong lòng của mình mà không biết làm sao để thoát ra được. Chỉ còn biết xem xã hội như một kẻ thù, chỉ biết xem kẻ khác như là những kẻ đã đẩy ta đi vào con đường đau khổ. Những kẻ bần khổ trên đời nó là như thế. Và đây là một cái kinh nghiệm rất thực tế. Những ai đã từng đi vào những xóm nghèo để làm những công việc từ thiện xã hội sẽ hiểu ra một điều rằng những kẻ nghèo, những kẻ khổ không phải lúc nào họ cũng dễ thương đâu quý vị. Trong cái nghèo, cái khổ đã huân tập cho họ biết bao nhiêu là những thứ tâm lý xấu ác. Ở những kẻ nghèo, kẻ khổ, bao giờ cái lòng ganh ghét đố kỵ đối với những kẻ giàu có hơn mình lúc nào rồi cũng đầy dậy hết cả. Từ cái chỗ ganh ghét đố kỵ mà đưa tới oán hận chồng chất, cái đó chẳng có xa chục nào hết cả. Cho nên những kẻ nghèo khổ họ oán trời trách đất, oán luôn cả cái định mệnh của mình nữa. Mặc dầu họ chẳng biết định mình là gì, sinh ra cái số khổ như thế này, trời Phật không thương như thế này, đem trục tất cả cái oán hận đó lên cho trời, cho Phật. Rồi họ oán hận luôn cái xã hội chung quanh của mình. Họ xem cái xã hội đó như là nơi để cho họ bị đày đọa. Cho nên họ trục hết bao nhiêu cái oán hận lên cho những kẻ này kẻ khác. Rồi họ oán hận ai nữa? Họ oán hận những người chung quanh của họ, những thầy, những bạn của họ. Một kẻ nghèo chơi với bạn là kẻ giàu. Kẻ nghèo đó bao giờ cũng đầy những mặc cảm tự ti ở nơi mình. Và dù muốn, dù không, dù biểu lộ hay không, ở nơi cái tâm hồn của cái kẻ nghèo đó bao giờ cũng chứa đựng những cái gánh ghét đố kỵ ở bên trong. Và rồi thậm chí những kẻ nghèo khổ đó còn trút luôn cả những cái oán hận lên vợ, lên con ở trong gia đình của mình nữa. Biết bao nhiêu kẻ nghèo khổ trong đời này đã từng đem tất cả những cái oán hận đó để hành hạ vợ con của mình, chửi bới mắng nhiếc đánh đập vợ con đủ thứ hết. Những kẻ nghèo tội như thế quý vị. Và Bồ Tát khi hành đạo giữa đời, sống với những kẻ nghèo khổ, biết họ là như thế, biết họ như thế, nhưng mà không bao giờ ghét họ hết cả. Bởi vì biết rằng họ khổ hôm nay và rồi ngày mai họ cũng sẽ tiếp tục khổ nữa. Bởi vì thành kết ác duyên, họ ngang kết rất nhiều những cái duyên ác trong đời. Làm sao mình có thể đòi hỏi một kẻ đầy những cái oán hận chồng chất ở trong lòng và bảo kẻ đó phải làm phước thiện, bảo kẻ đó phải làm lành, bảo kẻ đó phải ăn ở tử tế, khó ghê gớm lắm. Cho nên đã nghèo khổ rồi, người ta thường hay bảo bần cùng thì sinh đạo tặc. Nghèo khổ quá, sinh ra không chỉ ganh ghét đố kỵ oán cừu mà còn tạo ra biết bao nhiêu những cái ác nghiệp trên đời này. Nghèo khổ quá đành phải đi ăn trộm ăn cướp. Những kẻ mà trộm cướp trong xã hội, những kẻ bùi đời ở nơi đường phố, thường những kẻ đó từ ở trong cảnh nghèo mà ra. Nghèo rồi không được học hành, nghèo rồi lang thang đầu đường xó chợ, và rồi họ tạo ra biết bao nhiêu những cái duyên ác, tạo ra biết bao nhiêu ác nghiệp ở trên đời. Và vì ác nghiệp đó, họ lại tiếp tục để mà chịu khổ lấy ở trong ngày mai. Bồ Tát nhìn rõ họ như thế, thấy rõ họ như thế, để mà thương họ, chứ không bao giờ ghét bỏ họ hết cả. Những cái kẻ nghèo khổ đó thường là biết thêm một điều nữa. Những kẻ đó đã vì nghèo vì khổ rồi nuôi oán nuôi hờn đủ thứ hết tất cả như vậy, cuộc đời của họ từ chỗ tối tăm này đi tới cái chỗ tối tăm khác, chẳng bao giờ thấy được ánh sáng hết tất cả. Những kẻ đã nghèo đã khổ như vậy lại càng ít có cơ hội để cho họ có thể tạo được chút phước lành gì ở trong đời. Và vì vậy, quý vị nhìn thấy tất cả những cái xã hội xưa nay, những kẻ nghèo ở nơi những cái chốn khổ cực gần như tại hết từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mình nhìn vào đó, mình phải cảm thương họ. Thế hệ cha ông của họ đã nghèo đã khổ rồi, thế hệ của họ khổ, rồi con cháu của họ nhìn ở nơi đó cũng chẳng thấy một chút gì tương lai hết cả. Cái khổ triền miên hết từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho nên Bồ Tát khi mà nhìn họ là phải đem cả cái tâm từ mà bao phủ lấy họ. Không vì họ xấu, không vì họ ác, không vì họ sống với bao nhiêu những cái oán hận chồng chất như vậy mà mình bỏ rơi họ, mình không thương cảm lấy họ. Ngày xưa thời của Phật, từng có một vị đệ tử là ngài Ca Chiên Viên. Một hôm đi trên đường, gặp một bà già nghèo khổ. Bà tới bà than trời trách đất về ngài. Bà bảo ngài, tại sao con khổ như thế này, tại sao con nghèo như thế này, bao nhiêu cái đứa ăn chơi tiền bạc dư dả kia, còn tại sao con như thế này vậy, con như thế kia. Bà than thở đủ điều hết cả. Ngài Ca Chiên Viên mới bảo rằng, chứ tại sao bà lại không chịu đem bán cái nghèo đó đi. Bà lão, làm sao mà con bán được thầy, nghèo làm sao mà đem nó đi bán, ai ở trên đời này mà đi mua cái nghèo đâu. Nhưng mà ngài Ca Chiên Viên bảo rằng, được chứ, bà muốn bán không thì tôi sẽ mua. Dạ được, nếu mà thầy mua là con sẵn sàng bán cái nghèo này, nhưng mua như thế nào, bán thế nào. Và đây là cái lời của ngài Ca Chiên Viên bảo, bà hãy bố thí đi, hãy bố thí đi. Bởi vì cái cảnh nghèo khổ hôm nay là bởi vì nhiều đời nhiều kiếp bà gian tham bọn sẻ, bà không chịu bố thí. Và chính vì vậy cho nên mình phải chịu lấy cái cảnh nghèo nhân gian tham đã gieo. Cảnh nghèo là cái quả mà bà phải gặt hái. Chỉ có một con đường để thoát khỏi cảnh nghèo, đó là bố thí mà thôi. Bố thí chính là cái nhân để mà làm giàu đó quý vị. Nhưng mà ta có thể tự hỏi, với những kẻ nghèo khổ, cơm không có, ăn áo không có mặc thế kia, thì làm sao mà họ có thể bố thí cái gì cho ai bây giờ? Nghĩ cho cùng, thực sự ra không một ai trên đời này mà không thể không có cái để bố thí cho kẻ khác. Ai cũng có thể có điều kiện để bố thí cho người khác hết, chỉ có điều là mình có lòng bố thí hay không mà thôi. Bởi vì bố thí không chỉ là bố thí tiền tài của cải. Gặp một cái kẻ đang đau khổ, mình ban tặng cho họ một lời an ủi, thế cũng là bố thí vậy. Gặp một người đang sống trong mê mờ tâm tối, mình chỉ cho họ thấy một chút ánh sáng, đó cũng là bố thí vậy. Gặp một cái kẻ đang phiền muộn đủ điều, mình có thể ban tặng cho họ một nụ cười, đó cũng là bố thí vậy. gặp một cái người ốm yếu, tật nguyền, mình có thể đưa tay của mình ra để dẫn dắt họ đi qua một đoạn đường. Đó cũng gọi là bố thí vậy. Đâu nhất thiết phải là bố thí cơm áo đâu quý vị. Đối với những kẻ đang sống trong lo sợ, trong cái đạo của Phật, có một cái hành bố thí rất cao cả. Đó là bố thí bằng cách ban tặng sự không sợ hãi cho người khác, gọi là vô ủy thí. Bồ Tát Quán Thế Âm được gọi là bậc vô ủy thí, tức là người ban tặng sự không sợ hãi cho tất cả chúng sanh. Cho nên giúp đỡ cho những kẻ thế cô, những kẻ yếu đuối trong xã hội, tất cả những cái hành động đó đều được gọi là bố thí hết tất cả. Chỉ có điều mình có muốn bố thí hay không thôi. Ai cũng có đủ điều kiện để bố thí, dù kẻ đó chỉ có một manh áo ở trên người chăng nữa. Cho nên ở trong cái đạo của Phật, khi nói tới bố thí, phân chia ra trước hết tài thí, tức là bố thí tiền tài của cải. Nhưng mà có một cái bố thí cao hơn nữa là bố thí là pháp thí, tức là đem chánh pháp ra mà đổ người. Đó là bố thí. Và thứ ba nữa, tức là ban tặng sự không sợ hãi cho người khác, đó là vô ủy thí. Bất cứ ai trong đời cũng đều có thể tu tập cái hành bố thí, ban tặng niềm vui, ban tặng sức khỏe, ban tặng tiền bạc của cải, ban tặng những lời khuyên bảo chân thành, ban tặng niềm an ủi cho những kẻ cần ở trong đời này. Bồ Tát ai cũng có thể bố thí như vậy hết. Và bố thí đó là một trong 6 cái hành và lục đồ của Bồ Tát. Và đó là hành đầu tiên mà Bồ Tát tu tập để thành tựu cái công hành đồ sanh của mình. Bởi vì ở một mức độ cao hơn, Bồ Tát khi mà bố thí, Bồ Tát lấy kẻ đó làm cái chỗ để tu tập của mình. Con người ta mà khổ, con người ta mà chìm mãi ở trong cái sanh tử luân hồi, là bởi vì con người ta chấp thủ vào cái bản ngã của mình và tất cả những gì thuộc về cái bản ngã của mình đó, gọi là ngã và ngã sở. Con người mình đấy, cái gì ở cái con người này mình cũng cho đó là từ ngã của mình. Rồi nhà của mình, vợ con của mình, gia đình của mình, tiền bạc của mình, tất cả những cái đó thuộc về ngã sở, những cái thuộc về cái từ ngã của mình đó. Cho nên Bồ Tát mà bố thí chính là để tu tập cái hành từ bỏ cái bản ngã đó đi. Tu tập bố thí là để mà buông xả những cái gọi là hư ảo ở trong cái đời sống này đi. Và có buông xả được như vậy thì Bồ Tát mới có thể trở về được với cái chân tánh của mình, cái bản tánh chân thật ở cái con người của mình. Cho nên ở trong cái đạo của Phật nói về rất nhiều những cái tấm gương bố thí, đặc biệt là trong cái quá trình hành Bồ Tát đạo của Đức Bổn Sư. Tất cả đó là để biểu hiện cái việc mà xả bỏ, buông xả cái bản ngã, buông xả cái sự chấp thủ vào đến cái bản ngã, vào mình và vào những cái gì gọi là của mình ở đó. Có như vậy thì cái tâm của Bồ Tát mới có thể mở rộng ra đến tất cả 10 phương vạn loài. Còn có người ta sống ở trên đời, cái này là mình, cái này là của mình, và chính vì vậy mà chỉ biết làm sao thu góp cho thật nhiều, ít khi bị chịu buông xả nó ra lắm. Bồ Tát bố thí, nhưng mà cái bố thí của Bồ Tát là cái bố thí nó khác với người thế gian bố thí lắm. Thường ở trong thế gian mình nghĩ bố thí là đem của cải mà cho ai đó. Ở trong thế gian mình cũng có thể nghĩ à, cái đứa này đang đau khổ, mình tới cho nó một lời khuyên, đúng cũng là bố thí. Nhưng mà bao giờ người thế gian cái bố thí cũng thấy mình là kẻ bố thí, cũng thấy kẻ kia là người thò nhận cái sự bố thí của mình, sẽ đồng thời cũng thấy được cái của cải vật chất mình bố thí cho nó. Bố thí mà thấy mình tức là chấp ngã, bố thí mà thấy người kia nhận sự bố thí của mình là chấp nhân. Rồi thấy cái của cải mình bố thí cho họ, cân nhắc nhiều ít thế nọ thế kia, thế là mình chấp pháp chấp vật. Bố thí như vậy có phước đức chứ không phải không. Nhưng cái phước đó gọi là phước có giới hạn, cái phước đó gọi là phước hữu lậu. Và cái phước đó không giải thoát được cái kẻ bố thí ra khỏi tất cả những cái trói buộc khổ đau phiền muộn trong đời. Tại sao vậy? Bởi vì khi tôi bố thí cho anh một cái gì, tôi thấy tôi là người ban ơn cho anh, tôi thấy anh là người đang thọ ơn của tôi. Để rồi nếu như một ngày nào đó anh không trả ơn cho tôi thế này thế khác, thì tôi sẽ bắt đầu oán trách anh trở lại, tôi sẽ phiền muộn vì anh trở lại. Cho nên ở đời người ta bố thí người ta ban tặng cái này cái khác, người ta chỉ mong làm sao tên tuổi của mình nhắc nhở tới, người ta chỉ mong làm sao một ngày nào đó được trả ơn, trả lễ đàng hoàng. Còn Bồ Tát Bố Thí thì không. Bồ Tát Bố Thí không thấy mình là kẻ cho, không thấy người kia là kẻ nhận, không thấy luôn cả cái vật bố thí. Luận Bảo Vương Tam Muội nói rằng, Bồ Tát mà coi cái sự thi ân như một đôi dép bỏ, bố thí cho ai cái gì? Giống như là một đôi dép mình bỏ rồi, không hề nhớ tới, không hề nghĩ tới, không cần họ phải đền ơn đáp nghĩa sau này gì hết cả. Và đây là cái điều mà tôi nghĩ rằng Phật tử chúng ta mình có thể học được cái đó. Mình cho ai cái gì hãy quên đi quý vị, đừng nhớ tới nữa, quên đi. Mà quên đi thì cái phước đức của mình nó lại càng nhiều bấy nhiêu. Mình mà đòi người ta trả ơn trả nghĩa đó, cái phước đức đó không có bao nhiêu hết cả. Nhưng mà càng quên bao nhiêu thì phước đức của mình càng nhiều bấy nhiêu. Phải đem cái tâm mà gọi là cái tâm vô ngã mà bố thí. Bởi vì cái tâm vô ngã này như hư không bao trùm khắp cả trời đất. Đem cái tâm vô ngã mà bố thí thì giống như là mình đem một cái bình nước mà đổ vào ở trong đại dương. Nước đó sẽ hòa cùng đại dương, trở thành lớn biết bao nhiêu mà kể. Còn ngược trở lại, đem cái tâm chấp ngã mà bố thí, cái tâm mà bố thí để cầu mong cho người ta đền ơn đáp nghĩa với mình, mong có danh có lời, mong cái này cái khác, thì nó cũng giống như là đem nước của đại dương mà đổ vào ở trong một cái chai lọ. Phước có nhưng mà ít biết bao nhiêu, nhỏ biết bao nhiêu. Cho nên cái phước đức của bố thí nó tùy vào lớn hay nhỏ, tùy vào cái tâm mình lớn hay nhỏ. Đem cái tâm vô ngã của bố thí thì phước đức đó là phước đức vô lậu, đó là phước đức vô lượng. Còn đem cái tâm chấp ngã của bố thí, phước có chứ không phải không, nhưng mà nó nhỏ, giống như là đem nước trong bốn biển mà đổ vào trong cái chai cái lò thế thôi. Cho nên người Phật tử hành bố thí, hành hành cũng dường, lúc nào cũng phải tự hỏi rằng mình đang đem cái tâm nào mà bố thí mà cúng dường ở đây. Cúng dường một đồng thôi, nhưng mà với một đồng bạc này của con, mà con nguyện làm sao để cho Phật Pháp được mãi mãi trường tồn, nguyện làm sao cho tất cả chúng sanh đều an lạc. Mang cái tâm đó mà bố thí thì dù chỉ còn một đồng mà phước đức trở thành vô lượng. Còn mình có thể cúng dường 1.000 đồng, đóng góp 5-7.000 đồng, nhưng mà mình đóng góp cúng dường xong rồi để mình có tên có tuổi, để cho được người ta ca ngợi, được người ta tán thán, được tên tuổi trên báo, trên bảng, vân vân. Phước đức có, nhưng mà tiền lớn mà trở thành nhỏ, trong cái một đồng nhỏ mà nó trở thành lớn. Bồ Tát Bố Thí với cái tâm không thấy mình, không thấy người, không thấy vật, ba cái đó gọi là tam luân mà không tịch là như vậy. Bồ Tát Bố Thí không phân biệt kẻ oán người thân. Còn mình mà bố thí khó mà không phân biệt lắm quý vị. Người này mình thương cho nhiều, kẻ kia mình thương cho ít. Làm bất cứ việc gì cũng như vậy. Kẻ này là kẻ hại mình ngày trước, làm sao bây giờ mình có thể cho họ được? Thôi, kẻ kia là người đã từng giúp đỡ mình, giúp họ thêm ít nhiều thế này thế kia. Thế là trong cái tâm của mình, khi mà hành bố thí, lúc nào có phân biệt kẻ oán người thân hết cả. Còn Bồ Tát Bố Thí không thấy kẻ kia là oán, không thấy kẻ nọ là thân, mà chỉ thấy ở nơi đó tất cả đều là những con người đang cần sự thương xót của mình, đang cần sự bố thí của mình mà thôi. Hãy tập làm sao để mình nhìn thấy ở nơi một con người là hình ảnh của một con người, là hình ảnh của một vị Phật, là hình ảnh của một chúng sanh đang mê. Còn mình là thấy không, mở mắt mà nhìn thiên hà là thấy kẻ này là kẻ thương, kẻ kia là người mình ghét, kẻ này là kẻ mà đã từng gần gũi mình, kẻ kia là người xa cách mình, kẻ này là người tốt, kẻ kia là người xấu. Cho nên cái tâm của mình lúc nào cũng đầy dậy phân biệt kỳ thị hết cả. Mình phải tập làm sao để nhìn thấy ở nó tất cả mọi kẻ xấu, người tốt, kẻ ác, người lành đều có cái hình ảnh của một con người, mà đối với đạo Phật mà nói còn hơn thế nữa. Phải tập làm sao để mình nhìn thấy cái hình ảnh của một vị Phật ở nơi tất cả chúng sanh. Khi nào mình nhìn thấy như vậy thì cái tâm bình đẳng của mình nó sẽ từ có. Còn mở mắt ra mà nhìn thấy kẻ này là cái thằng ăn trộm, kẻ kia là cái đứa chửi bới mình, kẻ nọ là cái đứa mà ăn cắp của mình, thì thưa quý vị, cái cái tâm của mình lúc nào nó cũng đầy dậy phân biệt hết cả. Tập làm sao để nhìn thấy ở nó tất cả mọi người đều mang cái hình ảnh của một con người, hình ảnh của một vị Phật. Thậm chí mình có thể có nhiều cái để mình tu tập hơn được. Tập làm sao để nhìn thấy ở tất cả mọi người ai cũng đều là cha mẹ của mình hết cả. Cái nhìn của Bồ Tát là như thế. Và với cái nhìn đó mà Bồ Tát đi vào đời, cho nên Bồ Tát mới có thể thương hết tất cả mọi người, thương hết tất cả mọi loài, mà không phân biệt kẻ oán người thân, không bao giờ nghĩ cái lỗi cũ của người ta, không bao giờ nghĩ cái xấu ác của kẻ đó trước đây. Còn mình không. Thường có người mình sống trong đời cãi nhau, ngay cả vợ chồng cũng như thế. Hôm nay thì cãi nhau thế này thế khác, thôi xí xóa, tha thứ cho nhau. Nhưng mà ngày mai rồi á, mỗi lần mà cãi nhau trở lại thì lôi bao nhiêu cái lỗi lầm ngày trước đó để mà kể ra hết tất cả. Có bao giờ mình tha thứ thực sự đâu, có bao giờ mình quên thực sự đâu. Tha thứ, như người Mỹ họ nói á, forgive and forget, tha thứ và quên đi, bỏ đi. Còn ở đây không. Thường ở thế gian mà nói, mình phải thương người thiện mà mình phải ghét kẻ ác, phải không quý vị? Ai cũng ghét kẻ ác hết. Và họ cho cái việc ghét kẻ ác là cái điều phải, điều đúng, và phải trừ diệt kẻ ác cho được. Nhưng mà quý vị thấy, có xã hội nào mà trừ diệt hết kẻ ác được đâu. Dù là súng đạn rất nhiều, dù là công an mật vụ rất nhiều, chẳng làm sao người ta có thể trừ hết tất cả kẻ ác trên đời này. Đức Phật và đạo của Phật nhìn ác đi, ngay cả đừng nói ai như một như Thánh Gandhi chẳng hạn, ngài cũng bảo rằng là hãy ghét việc ác, hãy ghét cái điều ác, nhưng đừng ghét người làm ác. Một cái quan niệm như vậy, một cái ý nghĩ như vậy rất là phù hợp với Đức Phật và đạo Phật, quý vị. Bởi vì đối với những kẻ làm ác, nếu mình quán chiếu một cách sâu sắc vào ở cái hành động của họ, mình sẽ thấy gì? Bởi vì họ đau khổ quá đi, bởi vì họ mê mờ tâm tối, bởi vì họ không nhìn thấy được, phân biệt được cái thiện cái ác, cho nên họ mới làm ác như thế. Nếu mình thấy được điều đó, mình chỉ thương họ, chứ mình không còn có cách nào để ghét họ được hết tất cả. Còn mình ở đấy, mình cứ hay ghét cái ác, hay ghét điều ác, ghét cái tham sân si, bởi vì cái ác đó có thể ở nơi mình, mà cũng có thể ở nơi tất cả mọi người. Ghét là ghét cái đó. Còn mình ghét cái kẻ ác, thì đó không phải là cái từ bi của Phật giáo. Từ bi của Phật giáo thương hết tất cả mọi người. Mỗi lần mình hồi hướng là cũng hồi hướng cho tất cả mọi người chúng sanh hết, đâu có trừ bỏ một ai đâu. Cho nên ở trong cái tâm từ bi của Phật, không ghét bỏ bất cứ một ai, kể cả kẻ đó là kẻ ác nhân đến như thế nào chăng nữa. Mà kẻ đó ác nhất, mình càng thương họ nữa, bởi vì mình biết rằng họ đã vì u mê mà tạo ác nghiệp, vì tạo ác nghiệp mà rồi họ sẽ phải chịu lấy cái khổ báo mai sau. Cho nên trong tâm từ bi của Phật, trong cái tâm từ bi của người con Phật, hãy đừng ghét bỏ người ác, hãy ghét điều ác được. Nhưng mà tới một cái lúc nào đó, vượt luôn hết tất cả thương ghét nữa, cái tâm đó mới đúng là cái tâm từ bi vô lượng vô biên, cái tâm mà từ bi bình đẳng đối với tất cả. Mong rằng chúng ta có cơ hội làm người con Phật thế này, sống giữa đời, bên cạnh những kẻ nghèo khổ, bên cạnh rất nhiều những kẻ xấu ác, mình hãy nuôi lớn cái tâm từ bi của mình đối với tất cả. Thậm chí mình còn phải biết xem những kẻ nghèo khổ đó chính là ân nhân của mình, bởi vì nhờ có họ mà mình tu tập được cái hành bố thí. Mình phải xem những cái kẻ ác đó là những thiền trí thức của mình, bởi vì nhờ có những kẻ đó mà mình nuôi lớn được cái tâm từ bi bình đẳng đối với tất cả. Cho nên hãy cảm ơn những người đó, hãy biết thương xót những người đó. Xin cảm ơn quý vị.
Lạy người ghét, lạy người thương, lạy người ghét, lạy người thương.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10:00 đến 10:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chắp tay lạy cõi Ta Bà, tâm hư Bồ Tát, tâm hư Bồ Tát, hồn đa như lai, hồn đa như lai.